thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về hiện trạng phát triển mở rộng đô thị thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Theo đánh giá của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, dịch bệnh sốt xuất huyết đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trên địa bàn.
Một trong những mục tiêu đặt ra của đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên là đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 6, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về hiện trạng phát triển, mở rộng đô thị thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Sau khi đi khảo sát thực địa tại các địa phương, đoàn công tác đã có buổi làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại đây, các thành viên trong đoàn gồm lãnh đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Nội chính Văn phòng Chính phủ, Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng đã tham gia nhiều ý kiến xung quanh vấn đề triển khai đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố. Cơ bản, các ý kiến đều đồng tình với nội dung và trình tự thủ tục triển khai thực hiện các bước điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập các phường thuộc thành phố. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan đơn vị chuyên môn cần bổ sung những chi tiết còn thiếu, những điều kiện cần và đủ để hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao các bước chuẩn bị của tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần nhanh chóng hoàn chỉnh đề án trên cơ sở những góp ý của các thành viên trong đoàn để sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó quan tâm nhiều đến phương án điều chỉnh xây mới trung tâm hành chính huyện Đồng Hỷ, phát triển đô thị các xã sau khi sáp nhập về thành phố và công tác quy hoạch của thành phố trong tương lai. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tham gia thẳng thắn, chất lượng của các thành viên đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh sẽ phân công cụ thể các ngành địa phương đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh đề án để kịp trình cấp thẩm quyền thông qua. Về những băn khoăn của các thành viên trong đoàn liên quan đến nguồn lực đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ, sau khi thị trấn Chùa Hang, huyện Lị, huyện Đồng Hỷ điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên, đồng chí khẳng định sẽ dành kinh phí thỏa đáng để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tỉnh coi việc xây dựng trung tâm hành chính huyện Đồng Hỷ là hình mẫu đô thị theo hướng văn minh hiện đại để các đơn vị hành chính khác trong tỉnh noi theo.
Ngày 24 tháng 6, Đảng ủy phường Tân Thành tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Hội thi có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, 22 bài thi diễn thuyết của 22 thí sinh được thể hiện qua những nội dung như tuyên truyền lịch sử về truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên, những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong 55 năm xây dựng và phát triển, những định hướng, mục tiêu, phương hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trong phần thi nghiệp vụ trả lời câu hỏi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết, nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và thể hiện khả năng giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Việc tổ chức thành công hội thi đã góp phần bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời giúp Đảng ủy phường đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.
Ngày 24 tháng 6, Đảng bộ phường Trương Vương tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, các thí sinh tham gia hai phần thi là diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Trong phần thi diễn thuyết được bốc thăm lựa chọn một trong các nội dung thuyết trình như tuyên truyền về thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên và địa phương trên lĩnh vực quản lý đô thị, tuyên truyền về lịch sử truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Phần thi trả lời các câu hỏi nghiệp vụ có nội dung cụ thể sát thực với tình hình thực tế thường gặp ở cơ sở. Đồng chí Đoàn Văn Điền, tuyên truyền viên đến từ chi bộ 4 cho biết.
Tham gia cái cuộc thi này là một cái đợt nâng cao năng lực, trình độ của mình về công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cũng là một đợt sinh hoạt chính trị của Đảng Bộ. Và qua cái đợt sinh hoạt chính trị của nội bộ này thì cũng tiếp tục truyền đạt các chủ trương, nghị quyết cũng như truyền thống của Đảng Bộ thành phố Thái Nguyên trong những năm qua và những năm tiếp theo. Và qua đây thì cũng thấy rằng mở mang được nhiều vấn đề trong quá trình làm công tác tuyên truyền.
Nhìn chung các thí sinh tham gia hội thi đều tự tin và có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng. Có những tuyên truyền viên còn chuẩn bị những hình ảnh minh họa sinh động và lồng nhạc vào bài diễn thuyết của mình, làm cho bài diễn thuyết trở nên hấp dẫn hơn. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, trao đổi những cách làm hay trong công tác tuyên truyền miệng. Thông qua hội thi lựa chọn báo cáo viên xuất sắc dự thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Sam Răng Việt Nam, tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, xây dựng nhà các loại và Công ty Cổ phần Gang thép Gia Sàng tại số nhà 880, đường Cách mạng tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, sản xuất sắt, thép, gang. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 19 tháng 6 và 21 tháng 6 năm 2017, theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, toàn tỉnh có 13.225 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.416 thí sinh tự do cùng tham dự kỳ thi. Với hình thức tổ chức thi 2 trong 1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Thái Nguyên đã bố trí 1.363 cán bộ coi thi và giám sát thi, giảm trên 1.000 người làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi so với các năm trước. Đặc biệt, các điểm thi được bố trí ngay tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của thí sinh, cũng như ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Trong 3 ngày thi, Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên ghi nhận có 426 lượt thí sinh không đến dự thi theo đăng ký, chủ yếu là thí sinh tự do. Hội đồng thi cũng đã phát hiện và xử lý một thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên do mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Chiều 25 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh đã tiến hành triển khai các nội dung về công tác tiếp nhận bài thi và công tác chấm thi, bảo đảm tính bảo mật, khách quan, chính xác. Ngành giáo dục và đào tạo cũng đã lựa chọn và phân công 170 cán bộ trực tiếp tham gia chấm thi, thanh tra và giám sát chấm thi. Dự kiến sẽ hoàn thành chấm thi, công bố kết quả vào ngày 7 tháng 7.
Hội Đông y thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị hội thảo bài thuốc hay cây thuốc quý năm 2017. Hội thảo lần này, Hội Đông y thành phố đã giới thiệu 14 bài thuốc, cây thuốc trong tổng số 43 bài thuốc hay cây thuốc quý đã nhận được từ các hội viên, như bài thuốc chữa bệnh thống phong hay còn gọi là bệnh gút của lương y Vũ Định Minh, bài thuốc chữa bệnh viêm tai giữa của lương y Lê Văn Tưởng, bài thuốc chữa bệnh ngứa của lương y Nguyễn Ngọc Huân, bài thuốc chữa bệnh viêm tinh hoàn của lương y Trương Thị Hồ, bài thuốc chữa hóp xương của lương y Lương Hồng Loan và bài thuốc tắm sau sinh của lương y Triệu Sinh Dương. Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu một số cây thuốc quý như cây dâu, cây chám, cây bơn, cây bạc thau, cây đậu đen và được lương y Nguyễn Thị Mão giới thiệu về phương pháp chữa bệnh bấm huyệt để khám chữa bệnh cho mình bằng day, ấn, vùng phản xạ dưới bàn chân. Tại hội thảo, tác giả của bài thuốc, cây thuốc đã trình bày kết quả sử dụng bài thuốc, cây thuốc của mình. Sau đó, các đại biểu bổ sung thêm các ý kiến vào bài thuốc, cây thuốc. Từ đó, các báo cáo viên hoàn chỉnh làm hồ sơ bảo vệ trước Hội đồng Khoa học tỉnh Thái Nguyên để được cấp giấy chứng nhận bài thuốc hay, cây thuốc quý.
Sáng 25 tháng 6, phường Cam Giá đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 phường Cam Giá được diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến hết 25 tháng 6. Đại hội có sự tham gia của khoảng 800 vận động viên đến từ 32 tổ dân phố. Tại đại hội, các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn gồm kéo co, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, đẩy gậy và giao hữu bóng đá. Trong những năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia ở nhiều môn thể thao khác nhau. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao truyền thống được phường duy trì và phát triển. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao của phường đạt khoảng 60%. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 của phường là cuộc biểu dương lực lượng và tinh thần thể thao của nhân dân các dân tộc trong toàn phường, đồng thời là dịp để các vận động viên thi đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, qua đó lựa chọn đội tuyển thể thao của phường tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên sắp tới. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, để phong trào thể dục thể thao của phường ngày càng phát triển hơn nữa, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khai thác và gìn giữ các môn thể thao dân tộc truyền thống, tiếp tục quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi luyện tập thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tăng cường huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra vòng chung kết của hai môn kéo co và đẩy gậy. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tương đương với cùng kỳ năm 2016. Theo đánh giá của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Bài viết "Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết" của Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trường hợp mắc sốt xuất huyết mới nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh là một nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong thời gian về nghỉ hè tại nhà ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, sinh viên này có biểu hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi. Sau khi được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sinh viên này được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay chúng tôi đã ghi nhận gần 20 trường hợp có các biểu hiện ban đầu của sốt xuất huyết như sốt cao, buồn nôn, phát ban. Trong quá trình theo dõi, điều trị và sàng lọc, các bác sĩ đã loại trừ những trường hợp mắc các bệnh khác có biểu hiện tương tự. Đối với các ca mắc sốt xuất huyết, khoa đã chủ động thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để tiến hành khoanh vùng và thực hiện tiêu độc khử khuẩn tại nơi sinh sống của bệnh nhân. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm 2017 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao. Hiện cả nước đã ghi nhận trên 36.400 trường hợp mắc bệnh tại 47 tỉnh thành, trong đó có 10 ca tử vong. Các địa phương gần Thái Nguyên ghi nhận có các ca mắc sốt xuất huyết là thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây là những địa phương gần Thái Nguyên và có lượng cư dân Thái Nguyên di chuyển, đi đến thường xuyên. Vì vậy, nguy cơ lây lan nguồn bệnh sốt xuất huyết là tương đối lớn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp phát bệnh sau khi đi từ các địa bàn có dịch về. Thêm vào đó, từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến khi bệnh bùng phát thành dịch, cần một khoảng thời gian tương đối dài. Đối với bệnh sốt xuất huyết, còn xuất hiện thêm nguy cơ từ trung gian truyền bệnh mũi vằn. Loại mũi này sinh sôi rất nhanh trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, đặc biệt là ở khu vực thành thị, nơi đông dân cư. Trong số các ca bệnh đã ghi nhận, có 5 trên 7 trường hợp ở thành phố Thái Nguyên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay là sự thờ ơ, chủ quan của người dân. Ngay tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nơi vừa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết, sự quan tâm của người dân với sốt xuất huyết vẫn còn rất hạn chế. Bà Lương Thị Tính, tổ 10, phường Phú Xá chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết dịch bệnh sốt xuất huyết đang lây lan trong cộng đồng và cũng biết về ca bệnh ở địa phương. Tuy nhiên, tôi nghĩ gia đình mình luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, sát nhà lại không có ai bị sốt xuất huyết nên không thể mắc bệnh được. Còn tại nhiều khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh, theo chúng tôi ghi nhận, những nơi trú ngụ và sinh sản tốt cho muỗi vằn như bể nước, bụi rậm, mương thoát nước thải vẫn chưa được người dân chú ý vệ sinh. Ông Hoàng Anh, trưởng khoa kiểm soát Bệnh viện truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thông tin. Hiện đang là mùa mưa, điều kiện thời tiết thuận lợi cho loang quăng, bọ gậy phát triển mạnh. nếu người dân không chủ động vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, nguy cơ lan bệnh, sốt xuất huyết và các dịch bệnh do muỗi truyền sẽ tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã cấp 965 kg chloramin B, 154 lít Icon, 64 lít permethrin diệt muỗi cho các huyện thành thị trên địa bàn để thực hiện phun tẩm hóa chất diệt muỗi. Tuy nhiên, số lượng hóa chất này còn rất hạn chế so với địa bàn và số lượng dân cư của tỉnh. Ngược lại, người dân cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hóa chất, thuốc diệt muỗi hiệu quả. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo, để phòng dịch hiệu quả, người dân nên thực hiện các biện pháp loại trừ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết bằng cách lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để kín nắp các bể đựng nước sinh hoạt, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Người dân cũng nên chủ động đến các cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên để được khám, điều trị sớm nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong và nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng tuyến phố văn minh sẽ góp phần dần hình thành nếp sống văn minh đô thị. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Và một trong những mục tiêu đặt ra của đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 là đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến những giải pháp của thành phố đã và đang triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu trên.
Ông Lê Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương cho biết, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2014-2016, tuyến đường Hùng Vương và tuyến đường Đội Cấn thuộc phường Trưng Vương đã được thành phố công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020, năm 2017, phường Trưng Vương đã đăng ký xây dựng tuyến đường Nha Trang và tuyến đường Phan Đình Phùng là tuyến đường văn minh đô thị.
Căn cứ vào các tiêu chí của đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của thành phố ấy, thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch hết sức là cụ thể. Đồng thời thì chúng tôi cũng cho ký cam kết theo các nội dung mà đề án đã có. Chúng tôi ký cam kết tới hơn 1.700 hộ trên toàn địa bàn để làm sao mà tất cả mọi người dân hiểu được và nắm được, từ đó là chuyển đổi cái ý thức từ cái trước đây thì coi cái vỉa hè là của gia đình, nhưng mà đến giờ phút này thì cơ bản thì nhân dân đã nhận thức được cái vấn đề là cái vỉa hè dành cho người đi bộ chứ không phải để nơi kinh doanh buôn bán.
Để đáp ứng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố được xây dựng theo hướng đồng bộ hoàn chỉnh, thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường. Hiện nay 8 tuyến đường thuộc các phường Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang với tổng chiều dài trên 8.600m và diện tích trên 95.000m2 đang được thành phố lát mới bằng gạch terrazzo, đồng thời thay thế bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo nạo vét thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt, kém phát triển. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 3 tuyến đường chính là Lương Ngọc Quyến, Bắc Cạn và Hoàng Văn Thụ. Với sự đầu tư lát lại vỉa hè của thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện đề án.
Phố đã đầu tư cải tạo lát lại vỉa hè thì tạo điều kiện thuận lợi về mặt hạ tầng kỹ thuật và về hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng đảm bảo để thực hiện việc xây dựng cái tuyến phố văn minh đô thị.
Ông Phạm Trọng Tuyên, tổ trưởng tổ dân phố 32 phường Hoàng Văn Thụ cho biết, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Lương Ngọc Quyến là hai tuyến đường được phường lựa chọn để thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Khu vực tổ 32 có 2 đoạn thuộc 2 tuyến đường này, vì thế tổ dân phố cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Tổ là cũng gần 90% hộ kinh doanh, nhìn chung là cái vấn đề mà lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh lán mái vẩy thì hiện nay là hầu như không có. Đấy, có hai cái tuyến đường xây dựng văn minh này, nhất là cái chủ trương đợt tới này hạ cáp ngầm này, rồi là lát lại vỉa hè này, nhân dân cũng sẵn sàng đồng lòng coi như là phá bỏ những cái bậc tam cấp, thì nhân dân rất đồng lòng và thực hiện đúng cái chủ trương của trên.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch số 70 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, toàn bộ các tuyến đường sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra lại mốc lộ giới xây dựng, sau đó bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân các phường tuyên truyền vận động các hộ dân vi phạm lộ giới, tự giác chấp hành phá dỡ những công trình, bộ phận công trình vi phạm, để tạo sự thông thoáng cho vỉa hè. Đồng thời chỉ đạo các xã phường triển khai thực hiện kế hoạch 124 về quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo giao vặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện làm sạch quảng cáo giao vặt trái phép trên các trục đường phố và bước đầu đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Với sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với sự tích cực vào cuộc của chính quyền và nhân dân các phường trong việc thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020, hứa hẹn bộ mặt đô thị thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, hồi 14 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trưởng tiểu ban chỉ huy tiền phương, hậu phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cấp thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Thực hiện công điện số 84/CD-BCH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng và các tình huống thiên tai bất thường. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ đêm ngày 22 tháng 6 đến sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, đã có mưa rất to trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lượng mưa đo được hồi 7 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 là 107mm, hồ Núi Cốc 52mm. Lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Thái Nguyên 53,4mm, Núi Cốc 48mm, Gia Bảy 66,5mm. Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó với tình hình mưa lớn, lốc, sét, lũ và ngập lụt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Công an thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập úng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đúng giờ và đảm bảo an toàn. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh tin cảnh báo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, các hệ thống hồ, đập, đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn, tăng cường cán bộ kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 5. Công ty cổ phần sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước, ngập úng kịp thời. 6. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 7. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai, khẩn trương xây dựng phương án tổng thể phòng chống lụt bão đối với các hạng mục công trình đang thi công. Nếu trong quá trình thi công, các đơn vị không hoàn thiện các thủ tục nêu trên theo quy định, để ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê sông Cầu và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2017, thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc. Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 MediaMart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, MediaMart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm loa vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng. Duy nhất tại MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ hình rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 inch BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu cô mét giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đổi tràng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.